Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 9 tháng 3 cho biết, chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa nước này về việc bồi thường cho một nạn nhân người Việt về tội ác mà quân đội Hàn Quốc gây ra trong chiến tranh Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Vào năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh, 63 tuổi, đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc yêu cầu bồi thường khoảng 30 triệu won, gần 23.000 đô la Mỹ, nói rằng bà đã mất người thân trong gia đình và chịu nhiều thương tích khi lính thủy đánh bộ Hàn Quốc sát hại khoảng 70 thường dân tại làng quê của bà ở tỉnh Quảng Nam vào năm 1968. Vào tháng 2 vừa qua, tòa án Seoul yêu cầu chính phủ bồi thường bà Thanh 30 triệu won, bao gồm các tiền bồi thường do chậm trễ. Vụ kiện này đánh dấu sự thừa nhận pháp lý đầu tiên về trách nhiệm pháp lý của Hàn Quốc đối với các tội ác trong chiến tranh Việt Nam. Khi ấy có khoảng 300.000 quân nhân Hàn Quốc tham chiến bên cạnh các binh sĩ Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters, chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các thủ tục tố tụng dưới sự tham vấn liên tục với các cơ quan liên quan để nhận được phán quyết phúc thẩm dựa trên sự thật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 9 tháng 3 rằng động thái kháng cáo này của chính phủ Hàn Quốc là vô cùng đáng tiếc. Bà Hằng phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội. Chính sách của Việt Nam là gác lại quá khứ và hướng tới tương lai, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phủ nhận sự thật của lịch sử. Như VOA đã loan tin, gia đình bà Thanh được cho là mất đi 5 người trong vụ thảm sát vào ngày 12 tháng 2, 1968, tại làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam, bao gồm mẹ, hai anh chị em của bà, sau khi lính thủy đánh bộ Hàn Quốc càn quét qua khu vực này. Hôm 17 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk khẳng định binh sĩ nước này không thực hiện bất kỳ vụ thảm sát nào trong chiến tranh Việt Nam. Ông nói trước một ủy ban ở Quốc hội rằng bộ của ông chắc chắn rằng hoàn toàn không có vụ thảm sát nào do quân đội của chúng tôi thực hiện trong chiến tranh Việt Nam. Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID Samantha Power vừa có chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nói rằng cơ quan này của bà cam kết hỗ trợ người dân để bảo vệ khu vực đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Bà Power cho biết sẽ ký thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đô la để giúp người dân Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế, theo Thông tấn xã Việt Nam hôm 9 tháng 3. Tuyên bố trên của Tổng giám đốc USAID nêu ra tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ngành diễn ra hôm 9 tháng 3. Ngoài ra, quan chức đứng đầu của USAID cũng bày tỏ quan tâm hợp tác với Cần Thơ trong các hoạt động khác nhằm tăng cường hành động chống lại nhiễm rác thải nhựa, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu và các lĩnh vực y tế để chăm sóc sức khỏe người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Khi tiếp bà Power, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, gần đây hàng loạt đập thủy điện ở nhiều nước trên thượng nguồn làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, theo Thông tấn xã Việt Nam. Vào hồi tháng 6, 2020, USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ký thỏa thuận đối tác song phương đầu tiên về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022-2027 với kinh phí dự trù lên tới 50 triệu đô la. Bà Power nói trong một video đăng trên Twitter hôm 8 tháng 3.
I'm here in the Mekong Delta in Vietnam, one of the five countries in the world most vulnerable to climate change.
Hiện tôi đang có mặt ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, một trong năm quốc gia trên thế giới dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Trong video, bà cho biết đến thăm những nông dân từng trồng lúa nhưng nay đã chuyển sang trồng cây có muối để thích nghi với biến đổi khí hậu. Bà cũng đến thăm một trang trại nuôi cá, nơi nuôi cá qua nhiều thế hệ, nay phải kết hợp làm thêm dịch vụ du lịch sinh thái để trang trải cuộc sống vì lo sợ bị nhiễm mặn. Bà Power tới thăm bè cá của gia đình ông Bảy Bon tại Cồn Sơn, Cần Thơ, một trong hơn 10.000 trang trại nuôi trồng thủy sản nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, theo USAID Việt Nam. Bà nghe họ chia sẻ về cách họ thích ứng với tình trạng mực nước thay đổi và độ mặn ngày càng tăng ở sông Hậu và sông Tiền, là hai nhánh sông chính của sông Mekong Việt Nam. Nhà lãnh đạo USAID nói:
USAID is here to try to support farmers as they diversify their livelihoods.
USAID đến đây để cố gắng hỗ trợ nông dân khi họ đa dạng hóa sinh kế. Chúng ta biết rằng Việt Nam và trên toàn thế giới Việc thích nghi với biến đổi khí hậu sẽ là chìa khóa cho cơ hội kinh tế và thịnh vượng trong tương lai. Bà Power hôm 8 tháng 3 phát biểu rằng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà bất kỳ điều gì xảy ra với môi trường khí hậu, mực nước biển hay dòng chảy ở thượng nguồn, đều sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân, những người nuôi trồng thủy sản, nông dân trồng lúa, người sản xuất cây ăn quả. USAID dẫn lời của bà Power cho biết trong một thông báo, mọi người đang phải chịu một số tác động rất khó khăn do môi trường thay đổi và các kiểu thời tiết rất khó lường khi mà nhiều người trên thế giới đang phải đối phó. Nhưng điều đó thật sự tác động mạnh đến vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Tại cuộc tọa đàm với sinh viên Đại học Cần Thơ hôm 9 tháng 3, bà Power chia sẻ với giới trẻ về nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp người dân Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, xử lý rác nhựa và tẩy độc dioxin. Tại Vĩnh Long, hôm 8 tháng 3, bà Power đến thăm chùa Khmer Phù Ly, nơi bà lắng nghe các nhà lãnh đạo địa phương và các thành viên của cộng đồng người Khmer địa phương chia sẻ về việc biến đổi khí hậu đang gây hại cho mùa màng của họ và ảnh hưởng đến tương lai của ngành nông nghiệp trong khu vực. Nhà lãnh đạo USAID cho rằng một phần quan trọng trong tương lai của mối quan hệ song phương với Việt Nam là cam kết của USAID trong việc giải quyết các tác động biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, bà đến tham quan một địa điểm thu gom ve chai và nghe giới thiệu về ứng dụng VK trên điện thoại đang giúp công việc này trở nên hiệu quả hơn, góp phần đóng góp cho nỗ lực toàn cầu về giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương. Trong ngày đầu tiên của chuyến công du Việt Nam hôm 7 tháng 3, bà Power đến thăm căn cứ không quân Biên Hòa, nơi USAID cùng chính phủ Việt Nam đang làm sạch đất bị ô nhiễm tại điểm nóng dioxin lớn nhất còn lại ở Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 3 lên tiếng hoan nghênh Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam. Trang Facebook của Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News dẫn lời của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tích cực gặp gỡ trao đổi với phía Nga về đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh với công dân Việt Nam. Theo VGP News, bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam, ủng hộ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Trước đó, hôm 5 tháng 3, theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Evgeny Ivanov cho biết Nga đang nỗ lực nới lỏng thủ tục cấp thị thực cho 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Syria và Indonesia. Ngoài Ấn Độ, việc đơn giản hóa thủ tục đang được xử lý với Angola, Việt Nam, Indonesia, Syria và Philippines, ông Ivanov nói. Trước đó, ông Ivanov cho biết rằng Nga cũng đang chuẩn bị thỏa thuận liên chính phủ về việc miễn thị thực với 11 quốc gia, trong đó có Ả Rập Xê Út, Barbados, Haiti, Zambia, Kuwait, Malaysia, Mexico và Trinidad, TASS đưa tin theo Reuters. Hãng tin Anh đưa tin rằng, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine một năm trước, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, Moscow đã quay sang Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia châu Phi cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với các quốc gia đó. Trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu lên án cuộc xâm lược của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt, Trung Quốc và Ấn Độ đều không làm vậy, theo Reuters. Ấn Độ vẫn giữ vững lập trường trung lập, từ chối đổ lỗi cho Nga về cuộc xâm lược, trong khi tăng cường mua dầu của Nga. Trong khi đó, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cuối tháng trước, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhận được 141 phiếu thuận, 7 nước bỏ phiếu trống và 32 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Lào. Chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 3 thông báo rằng Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ 15 tháng 3. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News, thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn và Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa. VGP News dẫn lời ông Bành Thế Đoàn nói rằng Việt Nam sẽ là một trong số quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ và du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh. Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam còn được dẫn lời nói thêm rằng phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, cùng nhau đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch mỗi nước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hôm 27 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam buộc phải hoãn việc nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc sang tháng 4 hoặc tháng 5, chờ quyết định tiếp theo của Bắc Kinh, sau khi Việt Nam không có tên trong danh sách các điểm đến du lịch hậu COVID của Trung Quốc. Trung Quốc hồi giữa tháng 2 thông báo mở lại các tour du lịch tới 20 quốc gia, nhưng Việt Nam không có tên trong danh sách này. Trong khi đó, các nước láng giềng khác trong khu vực như Thái Lan, Lào, Campuchia, Philippines có tên. Trước đó, vào tháng 10 năm 2022, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị nhà chức trách hàng không Trung Quốc mở lại các chuyến bay thường lệ giữa hai nước. This program has come to you from the Voice of America, Washington.